Các bạn thân mến, nếu như chuyên mục tủ sách theo yêu cầu, MC Béo vừa mới giới thiệu tới các bạn một cuốn sách của một chàng trai trẻ thông minh, dí dỏm, thì chuyên mục sách và tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một cuốn sách mới được xuất bản của một nữ tác giả trẻ, Linh Lê, tên thật là Nguyễn Huyền Linh, sinh năm 1986 tại Đà Nẵng, trong một gia đình có truyền thống về văn chương. Năm 2010, khi theo học chuyên ngành marketing tại Kuala Lumpur, Linh Lê đã xuất bản tiểu thuyết đầu tay Không Khóc ở Kuala Lumpur. Và năm 2011, sau khi hoàn thành cao học tại Singapore, Linh Lê lại vừa hoàn thành tiểu thuyết thứ hai mang tên Mùa Mưa ở Singapore. Trong chuyên mục sách và tôi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cảm nhận cuốn sách này qua bài viết của tác giả Trần Đăng Tuấn. Cho đến cuối cuốn sách, bạn đọc cũng như tôi sẽ nhận ra rằng các phỏng đoán về chủ đề của tác phẩm này hóa ra đều không đúng, hoặc chỉ đúng một phần. Những trang đầu của cuốn sách này đã đánh lừa tôi, và chắc chắn sẽ đánh lừa cả bạn. Bạn sẽ tưởng như đang đọc một câu chuyện quá nhẹ, quá lỏng lẻo, nhân vật mờ mờ, lẫn vào nhau đến nỗi dù chúng không nhiều lắm, nhưng ta vẫn thấy khó phân biệt, thậm chí khó xác định ngay giới tính của nhân vật. Sau ít trang, có vẻ mọi thứ hơi khác. Tôi đã nghĩ đây có thể là câu chuyện về nỗi buồn của những người du học. Ở lứa tuổi đến dung cảm đầu đời, họ bị rơi vào một ngôi trường không có sự ấm áp quen thuộc của quê hương, nơi họ lớn lên. Cho dẫu nơi họ đi học là một nơi rất đẹp đẽ, yên bình hay một nơi đầy áp những âm thanh ảo ạt của nhịp sống đầy cuốn hút, lộn xộn và lạ lẫm của nền văn hóa khác, thì cái mà người trẻ đi học xa quê không tránh được là nỗi cô đơn. Tôi nghĩ giờ đây, nỗi cô đơn ấy còn sâu sắc hơn. Nếu người du học trước kia có một nỗi cô đơn giản dị của kẻ xa nhà, thì giờ đây, những người trẻ đi học ở nước ngoài mang theo nỗi cô đơn ngay từ quê hương, nơi cuộc sống có quá nhiều nguyên do khiến tâm hồn trẻ hoang mang và lạc hướng. Có lẽ đó là khó khăn, cũng là ân sủng của cuộc đời cho họ, thế hệ trước như tôi không có ân sủng ấy. Họ khám phá ra rằng phía sau những khác biệt rất lớn, tưởng chừng như thể giữa hai thế giới khác nhau của quê nhà và xứ người là sự giống nhau đến lạ lùng của nỗi niềm thân phận. Lời thốt lên, Singapore này thật nhỏ bé quá, như thể chứa một hàm ý sâu xa về sự giống nhau trong nỗi u uất, niềm cô đơn, sự thèm khát, cảm thông, kiếm tìm và chờ mong tình yêu cứu rỗi, những trạng thái của tâm can ta có thể gặp ở bất kỳ đâu trên trái đất này. Phải chăng sự giống nhau trong hiện đại hóa của nếp sống đem lại sự giống nhau trong tâm trạng mất phương hướng, cô đơn, chật hẹp? Nhưng rồi, những chục trang viết tiếp theo cho ta thấy cái vẻ đó cũng chẳng phải là chủ đề của tác phẩm, không dài, cũng không ngắn bạn đã cầm trên tay. Các tình tiết vẫn đơn giản, như quyền đọc lại dần, và bạn đã có cảm giác rằng đây không phải là câu chuyện về những nỗi buồn vô cớ, mà là câu chuyện về những số phận khắc nghiệt, những cảnh đời không giản đơn. Mọi thứ ngột ngạt dần lên, gay gắt dần lên. Phải chăng đây là câu chuyện về những vết thương, về những người trẻ tuổi phải bước vào đời và phải sống với những vết thương khó lành trong tâm hồn? Cho đến cuối cuốn sách, bạn đọc cũng như tôi sẽ nhận ra rằng các phỏng đoán về chủ đề của tác phẩm này hóa ra đều không đúng, hoặc chỉ đúng một phần. Và hết trang cuối, bạn mới biết đây không phải là câu chuyện bao hàm những điều mà bạn đoán. Đây đơn giản là một bài thơ rất buồn. Người ta không tìm nghĩa trong thơ, người ta chỉ lặng yên để thơ ngấm vào mình. Chính xác là cuốn truyện này đã thấm vào ta theo cách ấy, lúc đầu khó đọc, không phải vì có chút chát gì trong chất liệu, mà bởi sự nhẹ bẫng của chất liệu. Giống như tên gọi, nó là một cơn mưa, không vội vã, không phải lúc nào cũng ào ạt. Cơn mưa từ trang này sang trang khác cứ làm nặng dần không gian của câu chuyện. Như nước mưa dần ngập bờ bãi. Tôi thừa nhận là đã đọc phần đầu của sách này trong một trạng thái khá hờ hững, vì đã tưởng đây chỉ là một thứ nhật ký biến hình của tuổi mới lớn. Nhưng khi hết cơn mưa, cũng là hết trang cuối, tôi ngạc nhiên khi nhận ra mình đã bị lừa một cách ngoạn mục. Tác giả đã viết như thể một người lơ đãng rơi xuống đất một cái cây con, rồi lơ đãng vun vén cho nó. Đến lúc cái cây tự lớn lên thành một thực thể khác hẳn mà ta không kịp nhìn ra nó được chăm sóc thế nào, dường như các trang viết tự trải ra. Đúng thật như một cơn mưa, hạt mưa rơi trước, kéo hạt mưa rơi sau, và mưa dứt cũng tự nhiên như khi nó bắt đầu. chúng ta bất chợt thấy mình ướt đẫm bởi những giọt da diết, thương cảm, xót xa, ấm áp mà những nhân vật của chuyện đã trải qua. Còn có thể nói gì khác? Đó là một bút pháp quá chuyên nghiệp. Các bạn vừa cùng Manolin đến với những dòng cảm nhận độc giả Trần Nam Tuấn về tác phẩm mới nhất của nhà văn trẻ Linh Lê với tựa đề Mùa mưa ở Singapore, tiểu thuyết bao gồm 250 trang, giống như một bức tranh đa màu sắc khắc họa cuộc sống hàng ngày của những người dân nhập cư khu Chinatown, khu tiểu ấn của Singapore với góc nhìn của một người trẻ. Sách được Bách Việt Books và nhà xuất bản Hội Nhà văn Liên kết ấn thành và vừa mới được ra mắt bạn đọc vào tháng 8 vừa qua. Mời các bạn tìm đọc.